là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ quân khu 2.
Tỉnh Yên Bái sắp xếp 151 lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương.
Nông dân huyện Lục Yên làm giàu từ trồng cây dưa hấu.
Liên đoàn lao động tỉnh hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.
Huyện Mù Căng Chải nhân rộng 6 đề tài khoa học trong đời sống.
Tiếp đó là phản ánh công an Văn Yên tăng cường lực lượng phục vụ trước kỳ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 6, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ quân khu và phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương về công tác kiểm tra giám sát đối với Đảng bộ quân sự địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị còn có Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương.
Ngày 2 tháng 6, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, Chính ủy Quân khu 2, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ quân khu và phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương về công tác kiểm tra giám sát đối với Đảng bộ quân sự địa phương nhiệm kỳ 2015-2020. Dự nghị còn có Trung tướng Hoàng Văn Nghĩa, Phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương. Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động, tích cực quán triệt, học tập, phát huy vai trò chức năng tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, xem xét, giải quyết xử lý các vụ việc vi phạm kỷ luật, đơn thư tố cáo đúng nguyên tắc. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy quân khu phối hợp với cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp ủy địa phương tích cực chủ động kiểm tra, giám sát theo quy chế, chương trình, kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với Đảng bộ quân sự tỉnh Yên Bái, trong nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã tập trung nghiên cứu, quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ Đảng, từng bước đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, coi trọng công tác thẩm tra, xác minh. Trong nhiệm kỳ, qua kiểm tra, giám sát 133 tổ chức Đảng, hơn 1.500 đảng viên, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ quân sự tỉnh không phát hiện tổ chức Đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.
Chiều ngày 2 tháng 6, Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho các sở ban ngành liên quan, các đơn vị địa phương. Năm 2019, bám sát phương châm hành động đổi mới sáng tạo, tăng tốc kỷ cương hiệu quả của Bộ Khoa học và Công nghệ, chủ trương định hướng chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh và yêu cầu của thực tiễn, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai thực hiện 41 nhiệm vụ khoa học với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Song song với việc lựa chọn nhiệm vụ mới thì việc tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài dự án kết thúc cũng được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định. Kết thúc năm 2019 đã có 16 trên 16 nhiệm vụ được nghiệm thu và đều được Hội đồng Tư vấn Khoa học cấp tỉnh đánh giá xếp loại đạt. Nhìn chung các nhiệm vụ khoa học công nghệ đã triển khai thực hiện, đáp ứng được mục tiêu nội dung và tiến độ theo thuyết minh được phê duyệt. Nhiều nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao. Một số nhiệm vụ mô hình thử nghiệm trong sản xuất nông nghiệp đã được người dân đón nhận, chính quyền địa phương quan tâm, xác định, chỉ đạo triển khai nhân rộng. Góp phần thay đổi cơ cấu giống cây trồng, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nông nghiệp, đảm bảo an ninh lương thực vùng cao, xóa đói giảm nghèo một cách bền vững. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội, y tế, công nghiệp. Bước đầu đã cung cấp luận cứ, góp phần hỗ trợ tích cực hiệu quả hoạt động chuyên môn của các đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kết thúc hội nghị, Sở Khoa học Công nghệ đã bàn giao 33 đề tài dự án cho các sở ban ngành liên quan, các đơn vị địa phương để triển khai.
Tỉnh Yên Bái vừa tiến hành xong đại hội các chi đảng bộ cấp cơ sở. Qua đại hội, toàn tỉnh đã bầu 3.858 đồng chí cấp ủy viên. Đặc biệt, sau khi đại hội cấp cơ sở hoàn thành, toàn tỉnh đã bố trí 151 đồng chí là bí thư, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn không là người địa phương. Riêng thành phố Yên Bái, 100% lãnh đạo chủ chốt đều không phải là người địa phương. Tại một số địa phương cũng đã tiến hành thí điểm vị trí bí thư kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân, bố trí một số chức danh như phó bí thư thường trực đảng ủy kiêm phó chủ tịch hội đồng dân xã, chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc kiêm phó chủ tịch hội đồng dân xã.
Ngày 22 tháng 6, trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp trường năm học 2019-2020 và khai mạc kỳ thi tốt nghiệp. Hội giảng giáo dục nghề nghiệp cấp trường là hoạt động chuyên môn được trường Cao đẳng nghề Yên Bái tổ chức hàng năm. Năm nay nhà trường có tổng 25 giáo viên đạt giải cấp khoa tham gia hội giảng cấp trường ở 13 chuyên ngành. Qua đó thúc đẩy phong trào thi đua học tập, trau dồi kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, phương pháp giảng dạy, phát huy năng lực của nhà giáo trong công tác giáo dục nghề nghiệp cho học sinh sinh viên. Thông qua hội giảng, nhà trường sẽ lựa chọn được những nhà giáo ưu tú nhằm bồi dưỡng cử tham gia hội giảng cấp tỉnh và toàn quốc vào năm 2021. Trước đó, trường Cao đẳng Yên Bái cũng đã tổ chức khai mạc kỳ thi tốt nghiệp cho 99 học sinh sinh viên. Từ năm 2018 đến nay, mỗi năm nhà trường tổ chức thi và cấp bằng tốt nghiệp cho hơn 1.000 học sinh sinh viên ở hai hệ cao đẳng và trung cấp. Tất cả các học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được các công ty doanh nghiệp trong nước ký hợp đồng nhận vào làm việc. Hiện nay, trường Cao đẳng Yên Bái đang duy trì ký kết với gần 30 doanh nghiệp, công ty trong và ngoài nước có nhu cầu về lao động qua đào tạo để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Với chủ trương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa và nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cũng như chuyển đổi đất soi bãi sang trồng dưa, mà đời sống hội viên nông dân huyện Lục Yên từng bước được cải thiện, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng.
Thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa trên cơ sở phát huy thế mạnh của địa phương, những năm qua nông dân nhiều xã của huyện Lục Yên đã mạnh dạn đưa cây dưa hấu vào trồng, bước đầu mang lại nguồn thu nhập khá. Tính đến thời điểm hiện tại, 20 hectare dưa các loại trên địa bàn xã Minh Tiến đang vào vụ thu hoạch. Theo tính toán, vụ dưa năm nay năng suất ước đạt gần 20 tấn một hectare. Với giá bán trung bình 10.000 đồng một kg, dưa hấu cũng đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con nông dân. Ông Hoàng Văn Thi, Chủ tịch Hội nông dân xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói.
Cách đây 1 năm thì có một hộ gia đình làm, đến bây giờ đã phát triển khoảng 50 hộ rồi. Vâng, hiệu quả trồng dưa này thì rất cao. Nhiều nhà thì trồng có thể là thu hàng trăm triệu một năm. Nhưng mà khó khăn nhất là cái diện tích trồng rất là hiếm, bởi vì một số diện tích ở đây là thuộc là diện tích ở dưới hồ rồi. Khi nước hồ rút xuống thì mới có diện tích cấy. Bây giờ cũng đang tính là thành lập các tổ hợp tác xã để mà hỗ trợ nhau về kinh nghiệm về trồng, có thể là vay vốn nó dễ hơn, thành cái tổ tín chấp của ngân hàng chính sách để mà vay vốn đầu tư vào để sản xuất. Còn hội nông dân chủ yếu là bà đỡ thôi, để cho là các hội viên người ta tổ chức người ta làm.
Gia đình ông Hoàng Văn Điền ở thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, vụ này trồng 1,4 mẫu dưa hấu với sản lượng ước tính đạt trên 13 tấn, thu về khoảng 130 triệu đồng. Trừ chi phí, vụ dưa này gia đình ông Điền cũng lãi từ 80 đến 100 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Điền, thôn Khuôn Pục, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên nói:
Năm nay thì tôi cũng trồng 1 mẫu 4, tính tổng cả diện tích 1 mẫu 4 nó khoảng 34 tấn. Quy ra tiền như giá cả bây giờ là đang giao một loại là 10.000 một cân, còn một loại là 7.000. Trước tôi trồng lạc, trồng lúa thì muốn mua sắm thì nó lại không đạt cái nhu cầu, không thể mua sắm được cái gì. Từ lúc chuyển đổi sang trồng dưa ấy thì nhà tôi thì cũng mua được trâu, được bò, xe máy và cũng có tiền dư dôi ra được 100-200 gì đấy.
Anh Hoàng Ngọc Kim, thôn Khâu Phá, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên cho biết.
Gia đình tôi thì trồng khoảng độ 1-2 dưa. Về cái kỹ thuật trồng ấy, chúng tôi ở đây thì chủ yếu là học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau thôi. Thực tế như kỹ thuật của nhà tôi trồng chỉ biết là làm đất sạch rồi lên luống, ươm cây con vào bầu xong rồi bắt đầu rải cho phân, có cả phân chuồng và phân học lót xuống rồi làm đất tơi rồi phủ ni lông trồng. Trong quá trình trồng thì khi cây còn non thì cũng phải chăm sóc, phun thuốc sâu bệnh, nhưng mà trong cái thời điểm khoảng độ 10 ngày đầu thôi. Đấy, chỉ có làm thô sơ như này thôi. Nói thật ra thì cũng thấy cái thu nhập nó cũng tạm tạm được. Bởi vì là nếu mà tính ra thì đầu tư ra khoảng 10 triệu thì chắc chắn là thu lại được, trừ chi phí hết vẫn còn được khoảng độ 7 triệu.
Hiện nay dưa hấu được trồng ở hầu hết các xã thị trấn trên địa bàn huyện Lục Yên. So với các loại nông sản khác thì loại cây này dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh và được người tiêu dùng ưa chuộng. Dưa hấu đầu tư vốn ít, cách trồng đơn giản, đỡ tốn công chăm sóc, thu hoạch dễ dàng. Thời gian từ lúc trồng đến khi thu hoạch là 60 đến 65 ngày. Phù hợp với đất soi bãi, thu nhập lại cao hơn so với những loại cây rau màu khác. Bà Đặng Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết.
Đối với hoạt động của Hội Nông dân trong đó ở Minh Tiến, cây dưa hấu đã được hội viên nông dân lựa chọn trong nhiều năm nay. Đặc biệt từ năm 2017, thực hiện quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ thì Hội Nông dân cũng đã chủ động xin nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ cho các hộ ở đây được về vật tư, cụ thể là về ni lông và phân bón để hỗ trợ cho thực hiện mô hình nuôi trồng dưa hấu trên đất soi bãi. Thì ở đây có thể thấy là qua cái chuyển đổi từ trồng lúa với lại trồng một số cây ngắn ngày khác ở trên đất soi bãi này, đối với cây dưa đã tạo cho yên tâm phát triển kinh tế tại nhà, thu nhập cũng ổn định hơn. Qua đó thì nhiều hộ gia đình là cũng từ nghèo mà vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu. Thậm chí hiện nay đã có hộ đạt hộ sản xuất kinh giỏi cấp huyện.
Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng hàng hóa đã mang lại hiệu quả thiết thực cho hội viên nông dân huyện Lục Yên. Do đó thời gian tới, Hội nông dân huyện Lục Yên sẽ tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tiếp tục duy trì ổn định diện tích dưa đang trồng, song cũng khuyến cáo bà con nhân dân không nên trồng một cách ồ ạt, tràn lan để tránh xảy ra tình trạng được mùa mất giá.
Công an huyện Yên Bình vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng công an xã thị trấn về công tác thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin dân cư trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham gia lớp tập huấn, lực lượng công an xã được phổ biến các quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kiểm tra phúc tra việc thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin về công dân và trách nhiệm của lực lượng công an các cấp trong việc tổ chức thực hiện quy trình bảo đảm thông tin công dân. Qua buổi tập huấn, lực lượng công an các xã thị trấn sẽ nắm vững quy trình thu thập, cập nhật, chỉnh sửa và kiểm tra phúc tra thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, từ đó áp dụng và thực hiện hiệu quả tại cơ sở, góp phần hoàn thiện dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh.
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, huyện vùng cao Mù Căng Chải đã trích nguồn ngân sách trên 1,7 tỷ đồng để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn triển khai thực hiện 6 đề tài khoa học tập trung và các lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường. Đến nay cả 6 đề tài khoa học đều được áp dụng rộng rãi trong đời sống nhân dân, đó là chứng nhận nhãn hiệu cho sản phẩm quả sơn tra Mù Căng Chải, xây dựng mô hình trồng rừng phòng hộ bằng loại cây lâm nghiệp bản địa vừa tăng thu nhập cho nhân dân vừa hạn chế cháy rừng, mô hình trồng cây atiso, mô hình thâm canh cây su su lấy ngọn, mô hình nên thỏ New Zealand, nghiên cứu chế tạo hệ thống sấy nông sản quy mô hộ gia đình sử dụng nhiên liệu sẵn có ở địa phương. Từ thành công của mô hình, hiện nay Mù Căng Chải đã có thêm các chính sách hỗ trợ để nhân rộng các mô hình, xây dựng các thương hiệu cho sản phẩm, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh và có tính cạnh tranh trên thị trường.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng giãn cách xã hội sau khi kiểm soát được dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo việc tập trung đông người có thể gây ra các ca siêu lây nhiễm. Hiện tại, khu vực Trung và Nam Mỹ đang là nơi dịch bệnh lây lan mạnh và phức tạp nhất. Bà Maria Van Kerkhove, người phụ trách chuyên môn của chương trình y tế khẩn cấp WHO cho biết, nhiều quốc gia đã có dấu hiệu tái bùng phát dịch COVID-19 sau khi nới lỏng giãn cách xã hội khoảng 2-3 tuần. Các nước cần đề cao cảnh giác, theo dõi sát tình hình và có biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Trong khi đó, đại diện các nhà khoa học tại WHO khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy việc virus SARS-CoV-2 biến thể làm thay đổi mức độ lây nhiễm. Hiện tại, khu vực Trung và Nam Mỹ là nơi dịch bệnh lây lan mạnh và phức tạp. Trong 24 giờ qua, có tới 5 nước ở khu vực này nằm trong số những nước ghi nhận nhiều ca nhiễm mới nhất.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ý định chấm dứt quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới WHO hồi tuần trước, ngày 1 tháng 6, Tổng giám đốc tổ chức này cho biết ông hy vọng sẽ tiếp tục tái hợp tác với Mỹ. Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Adhanom đã khẳng định những đóng góp hào phóng của chính phủ và người dân Mỹ đối với y tế toàn cầu trong những thập kỷ qua là hết sức to lớn. Những đóng góp này đã tạo sự khác biệt đối với sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục chỉ trích cách thức xử lý dịch bệnh của WHO, đồng thời cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc. Theo giới phân tích, dù WHO không làm tốt một số việc và cần phải cải tổ trong thời gian tới, song việc chính quyền Mỹ quyết liệt với tổ chức này chủ yếu là muốn đổ lỗi cho WHO và Trung Quốc trong việc xử lý yếu kém đại dịch COVID-19 tại Mỹ.
Hiệu ứng từ các cuộc biểu tình phản đối nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ đã lan sang nhiều quốc gia trên thế giới. Mới nhất, người dân ở New Zealand và Canada đã xuống đường tuần hành kêu gọi sự công bằng cho người da màu. Ngày 1 tháng 6, khoảng 2.000 người đã tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại thành phố Auckland của New Zealand. Trước cổng lãnh sự sứ quán Mỹ, người biểu tình đã hô vang các khẩu hiệu yêu cầu quan tâm tới cuộc sống của người da màu. Các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại thủ đô Berlin của Đức cũng kéo dài liên tục trong 3 ngày. Nhiều người dân Đức đã tập trung trước cửa đại sứ quán Mỹ yêu cầu nhà chức trách Mỹ trừng phạt nghiêm khắc những cảnh sát đã gây ra cái chết của George Floyd. Biểu tình chống phân biệt chủng tộc cũng đã diễn ra tại các thành phố lớn của Canada như Toronto hay Vancouver. Người dân Canada cũng yêu cầu cảnh sát Mỹ chấm dứt tình trạng bạo lực trong quá trình thực thi pháp luật.
Ngày 1 tháng 6, chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu các công ty nhà nước ngừng nhập khẩu nông sản quy mô lớn của Mỹ trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng. Theo hãng tin Reuters, Trung Quốc yêu cầu hai công ty Costco và Sinograin ngừng mua đậu nành và thịt heo từ Mỹ. Động thái của Mỹ khiến thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 và 2 giữa hai siêu cường quốc kinh tế có nguy cơ đổ vỡ. Các giao dịch mua ngô và bông của Hoa Kỳ cũng bị tạm hoãn. Động thái của Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Washington về việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia mới gây tranh cãi. Trung Quốc đã cam kết mua thêm 32,6 tỷ đô la sản phẩm nông nghiệp của Mỹ trong 2 năm. Hồi tháng trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã từng tái khẳng định cam kết sẽ thực thi thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này Công an huyện Văn Yên đã tăng cường nhiều giải pháp để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra vào những ngày đầu tháng 6 tới đây. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Nhận thức được tầm quan trọng của sự kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiều tháng qua Công an huyện Văn Yên đã tăng cường các giải pháp chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Đặc biệt chỉ còn ít ngày nữa, vào đầu tháng 6 năm 2020, Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ được diễn ra. Đây là đại hội được tỉnh ủy Yên Bái lựa chọn để chỉ đạo điểm cấp huyện. Công an huyện đã xây dựng các kế hoạch chi tiết, phân công các tổ đội lên phương án cụ thể cho từng tình huống từ những ngày trước, trong và sau đại hội. Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Yên đã triển khai nhiều giải pháp, tăng cường 100% quân số, túc trực 24/24 giờ và chia thành nhiều tổ ca kíp trực tuần tra kiểm soát trên địa bàn và tập trung vào những địa bàn trọng điểm. Bên cạnh đó, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự còn xây dựng kế hoạch tổ chức thành các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, cùng với đó là tuyên truyền giáo dục răn đe các đối tượng vi phạm. Thiếu tá Bùi Quốc Quỳnh, đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Văn Yên cho biết thêm.
Hiện cái kế hoạch cao điểm của Công an huyện Văn Yên, lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch cao điểm thực hiện cho riêng lĩnh vực đảm bảo trật tự giao thông, và trong đó là tập trung xử lý vào những cái lỗi đảm bảo trật tự giao thông trong trước, trong và sau đại hội đảng bộ huyện Văn Yên. Đại hội đảng bộ huyện Văn Yên là đại hội điểm của toàn tỉnh, nên là chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng. Trong những ngày diễn ra đại hội thì là chúng tôi cũng đã chủ động xây dựng, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị xây dựng cái phương án đảm bảo trật tự giao thông trước, trong và sau đại hội, bố trí các phương tiện cũng như là các của các đại biểu dự về đại về dự đại hội ở các điểm đỗ để tránh trong quá trình dự đại hội di chuyển của đại biểu, tránh việc ùn tắc cũng như là xảy ra tai nạn giao thông trong quá trình di chuyển cũng như là diễn ra đại hội, cũng như là làm tốt công tác phòng ngừa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, Công an huyện đã chủ động tăng cường lực lượng xuống cơ sở, nắm chắc tình hình, tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó chú trọng tập trung vào các địa bàn trọng điểm vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đề ra các biện pháp đấu tranh ngăn ngừa tội phạm, chấn chỉnh các điểm phức tạp về an ninh trật tự, giải quyết dứt điểm những vấn đề vụ việc liên quan về an ninh trật tự, chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra làm rõ các trường hợp có đơn thư khiếu nại liên quan đến công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Mặt khác, Công an huyện cũng tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, phối hợp triển khai thực hiện các biện pháp quản lý hành chính về nhân khẩu tạm trú tạm vắng, nhất là quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đại úy Lê Anh Quyền, đội trưởng đội an ninh Công an huyện Văn Yên trao đổi.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng chức năng Công an tỉnh Yên Bái trong công tác nắm tình hình các lĩnh vực liên quan đến an ninh chính trị trên địa bàn huyện, và đặc biệt là hoạt động của các đối tượng trong diện quản lý. Và trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thì đội an ninh cũng thường xuyên và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các xã thị trấn để nắm bắt tình hình cũng như là phối hợp giải quyết dứt điểm những cái vụ việc liên quan đến an ninh trật tự có sẽ tác động ảnh hưởng đến quá trình tổ chức đại hội. Quản lý chặt chẽ người nước ngoài đến cư trú làm việc tại địa phương và nắm bắt tâm tư nguyện vọng dư luận của quần chúng nhân dân, cán bộ đảng viên về công tác và tổ chức đại hội cũng như là các công tác khác.
Thời gian qua, Công an huyện Văn Yên còn đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các phong trào thi đua đến 100% các xã thị trấn trên địa bàn nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng các cấp, phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân. Trong quá trình diễn ra Đại hội Đảng các cấp cơ sở thời gian qua, 100% lực lượng an ninh phối hợp cùng lực lượng công an xã đã có mặt ở địa bàn để đảm bảo an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội. Nhờ đó đã tổ chức đại hội an toàn thành công, đảm bảo đúng kế hoạch. Cho biết thêm về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, trưởng Công an huyện Văn Yên nói.
Chúng tôi cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của huyện Văn Yên cũng như là các phòng ban nghiệp vụ của Công an tỉnh Yên Bái để triển khai các kế hoạch về rà soát, thẩm tra cái tiêu chuẩn chính trị các ứng cử viên cho nhiệm kỳ sắp tới, để báo cáo các cấp có thẩm quyền kết luận về tiêu chuẩn chính trị đảm bảo đúng theo điều lệ cũng như quy định hướng dẫn của đảng cấp trên. Nhiệm vụ thứ hai thì chúng tôi cũng tăng cường cái lực lượng nghiệp vụ của công an huyện cũng như là công an các xã thị trấn để nắm chắc cái tình hình tại địa bàn cơ sở, kịp thời phát hiện những cái mâu thuẫn còn tiềm ẩn cũng như là còn tồn tại trong quần chúng nhân dân, cũng như là những cái vấn đề mà còn bức xúc trong xã hội có thể dẫn đến những cái ảnh hưởng công tác chuẩn bị cũng như là tổ chức đại hội, để kịp thời tham mưu cho cấp trên cũng như là trực tiếp tổ chức các biện pháp để hòa giải cũng như là giải quyết những cái mâu thuẫn này, không để phát sinh những vấn đề phức tạp trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng.
Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, những ngày tới Công an huyện Văn Yên tiếp tục tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hoạt động phạm tội nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối để Đại hội Đảng bộ huyện diễn ra an toàn, thành công. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Ở trận đấu tại vòng 29 Bundesliga, cả 4 cầu thủ tấn công được xếp đá chính của RB Leipzig đều ghi bàn, qua đó giúp đội bóng này có được chiến thắng 4-2 trước Cologne để đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Phút thứ 7, Envid Rijkaard dứt điểm dội cột dọc và John Córdoba có mặt kịp thời để sút bồi, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0. Phút 20, Skik đưa trận đấu về vạch xuất phát với cú đánh đầu đẹp mắt sau quả tạt không thể chuẩn xác hơn của hậu vệ trái Angelino. Phút 38, Nkunku di chuyển thông minh đón đường chọc khe của Konrad Leimer rồi lạnh lùng hạ gục Timo Horn. Phút 50, Werner có pha bứt tốc ghi bàn sở trường sau đường truyền lên quá đẳng cấp của thủ môn Peter Gulacsic. Phút 57, Onmo đã dập tắt hy vọng của đội chủ nhà với một cú dứt điểm đẹp mắt không kém. Như vậy, bộ tứ tấn công bên phía Leipzig, mỗi người đã có cho mình một pha lập công ở trận đấu này. Tỷ số 4-2 được giữ nguyên đến khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Erling Haaland nhiều khả năng là bom tấn đầu tiên của Real Madrid hướng đến mùa giải 2020-2021. Real Madrid đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với Dortmund cũng như cá nhân Haaland. Các bên chỉ còn một vài vướng mắc nhỏ trước khi thương vụ chuyển nhượng chính thức được thông qua. Hợp đồng của Haaland với Dortmund có thời hạn đến năm 2024. Trong đó có điều khoản kể từ mùa hè 2021, mức giải phóng là 75 triệu euro. Điều này cũng có nghĩa Dortmund không thể giữ Haaland quá lâu nên chấp nhận đề nghị từ Real Madrid với tiền mặt cùng các tùy chọn đi kèm được định giá cao hơn 80 triệu euro. Đội chủ sân Stamford Bridge được loan báo sẵn sàng đồng ý các điều khoản cho mượn tiền vệ Philippe Coutinho của Barca. Chelsea là đội có khả năng cao nhất vào lúc này đưa Coutinho trở lại ngoại hạng Anh trong mùa tới. Người đại diện của tiền vệ Brazil cũng đã lên tiếng xác nhận thân chủ của mình muốn được trở lại Premier League, nơi anh từng gắn bó với Liverpool. Nếu Arsenal từ chối yêu cầu của Barca, thì Chelsea chấp nhận trả 10 triệu bảng phí vay cùng đầy đủ tiền lương 250.000 bảng một tuần cho Coutinho. Hôm qua, trận đấu trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia Đan Mạch giữa Midtjylland và Horsens đã diễn ra trong sân vận động không có khán giả. Song bên ngoài bãi đỗ xe, 2.000 chiếc xe với cổ động viên theo dõi trận đấu qua màn hình lớn. Tiếng của bình luận viên được truyền qua sóng radio ở trên xe. Ở trận đấu trên sân nhà, Midtjylland đã để thua 0-1 trước Horsens. Chia sẻ sau trận đấu, cầu thủ Midtjylland nói: "Chúng tôi nhớ sân cỏ, chúng tôi nhớ các trận đấu và khán giả. Tuy nhiên sự có mặt của cổ động viên bên ngoài bãi xe giúp chúng tôi có cảm giác như từng chơi bóng trước đây. Chúng tôi vẫn nghe thấy tiếng cổ động viên hô hào cổ vũ và chúng tôi thực sự rất có động lực. Chúng tôi muốn nói lời cảm ơn người hâm mộ."
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Dự báo thời tiết, khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 21 đến 23 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá, sét đánh và gió giật mạnh. Ngày trời nắng nóng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.